Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 6h30 đến 7h30 sáng giờ Việt Nam, truyền đi trên làn sóng ngắn 31 mét, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu 23 tháng Giêng 2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chính thức thông báo luật sư Võ An Đôn không sai phạm, một chiến thắng của lòng dũng cảm. Trong lĩnh vực môi trường, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong lần thứ 5 và trên Bình diện Kinh tế Thế giới, Thụy Sĩ với trận chiến ngoại hối. Đây là những bài quý thính giả luôn luôn có thể nghe lại và đọc lại khi truy cập vào địa chỉ rfa.tiengviet.net. Bây giờ là bản tin chi tiết sáng thứ Sáu, 23 tháng Giêng, 2015. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Hà và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin sáng nay. Thưa quý thính giả, sáng hôm qua, khi tiếp xúc với báo chí ở Manila, Ngoại trưởng Alberto Rosario của Philippines cảnh báo việc Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp ở Trường Sa, trong đó bao gồm cả những dự án cải tạo, xây đảo nhân tạo là những hành động đe dọa ổn định cho tất cả các nước ASEAN. Ngoại trưởng Phi cho hay ông phải lên tiếng trình bày điều này vì ảnh hưởng trực tiếp đến tự do hàng hải trên tuyến đường biển rất quan trọng cho các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới. Ông cũng cho biết sẽ đem vấn đề này ra trình bày tại hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN trong một ngày gần đây.
Điều đáng chú ý là phát biểu này được người đang điều hành ngành ngoại giao Phi đưa ra chỉ một ngày sau khi phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Phi là ông Pio Patino nói trong cuộc thảo luận đối tác chiến lược với Hoa Kỳ rằng những việc Trung Quốc đang làm sẽ tạo thêm bất ổn cho khu vực và đi ngược lại những gì các nước tranh chấp chủ quyền từng cam kết là phải tự kiềm chế, không tìm cách thay đổi hiện trạng cho đến khi đạt được bản quy định hành xử chung. Chuyện ông Patino nói đến là việc Trung Quốc đang biến bãi đá chữ thập thành hòn đảo lớn nhất Trường Sa, xây dựng hải cảng để đón tàu chở dầu và chiến hạm, đồng thời đổ bê tông làm đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Trong cuộc thảo luận, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ là ông Daniel Russell cho biết Washington rất quan tâm đến tình hình Biển Đông, nhấn mạnh ở điểm nước lớn không được quyền uy hiếp nước nhỏ. Ông Russell cũng nói rằng, mặc dù có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng chính phủ Hoa Kỳ lo ngại vì những việc Trung Quốc đang làm đã tạo thêm căng thẳng, đồng thời cũng đẩy Hoa Kỳ tới chỗ phải thắc mắc không biết Bắc Kinh có ý định gì khi làm những điều này.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ tất cả những điều mà Hoa Kỳ và Trung Quốc mới đưa ra, nói rằng Bắc Kinh trong quan hệ ngoại giao, Bắc Kinh cư xử rất đồng đều với nước lớn cũng như nước nhỏ. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm là Trung Quốc cũng không bao giờ chấp nhận chuyện nước lớn bắt nạt nước bé, nhưng đồng thời cũng không chấp nhận chuyện nước bé cố ý dựng chuyện để bêu xấu nước lớn. Trước đây, chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cho biết họ có quyền thực hiện tất cả những dự án phát triển trên những hòn đảo ở Biển Đông mà chủ quyền thuộc về họ.
Trong kiến nghị đăng ngày hôm qua trên tờ The Wall Street Journal, một nhóm các nhà tư bản ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyền tự quyết của cư dân Hồng Kông và cho người dân hòn đảo này được quyền tự do ứng cử cũng như bầu cử. Nhóm các nhà tư bản ủng hộ dân chủ đưa ra 10 điều mà họ yêu cầu Bắc Kinh thực hiện, trong đó có cả đòi hỏi Trung Quốc không can dự vào chuyện nội bộ của Hồng Kông, tức thực thi đúng lời cam kết một chính phủ nhưng hai hệ thống điều hành mà Bắc Kinh đã đưa ra khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Hoa Lục hồi năm 1997.
Ông Edward Chin, một trong những người ký tên trong bản kiến nghị cho hãng thông tấn AFP biết rằng, từng có lúc ông và những người đứng tên trong bản kiến nghị không nghĩ đến chuyện chính trị, nhưng phong trào tranh đấu cho dân chủ đã khiến họ thay đổi sự suy nghĩ. Ông Chin cũng nói là bản kiến nghị này sẽ được gửi cho Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. ông David Webb, một thành viên của Ủy ban Vận động các nhà tư bản, ký tên vào bản kiến nghị cho rằng đây là một dấu hiệu tốt đẩy Bắc Kinh đến chỗ phải cân nhắc những quyết định mang tính chính trị đối với Hồng Kông. Ông Webb nhắc lại rằng kinh tế không bao giờ phát triển đúng mức nếu bị chính trị cản trở. Cho đến tối ngày hôm qua, Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng nói gì về chuyện này.
Bắc Kinh cho hay đầu tháng tới, viên chức điều hành cơ quan đặc trách quan hệ với Đài Loan sẽ hướng dẫn một phái đoàn sang thăm Kim Môn để thảo luận với các viên chức Đài Bắc về hợp tác phát triển kinh tế song phương và kế hoạch cho phép tàu cá của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển thuộc về Đài Loan. Phái đoàn do ông Trương Chí Quân hướng dẫn gồm có các viên chức ngoại giao, kinh tế và một số nhà đầu tư. Tại Đài Bắc, các viên chức đặc trách phần vụ quan hệ với Trung Quốc nói rằng sẽ dùng cuộc gặp gỡ này để lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh vẫn duy trì ý định mở một đường bay mới nối liền Chiết Giang và Phúc Kiến bay sát eo biển Đài Loan.
Đài Loan gọi quyết định này của Trung Quốc là điều không thể chấp nhận được, trong khi ông Trương Chí Quân tìm cách làm nhẹ vấn đề khi nói với báo chí Bắc Kinh rằng chuyện bên này phải đối bên kia là điều rất bình thường trong quan hệ song phương. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên được tổ chức sau ngày đảng cầm quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu thất bại trong cuộc bầu cử cấp địa phương hồi tháng 11 năm ngoái. Những cuộc thăm dò được thực hiện sau đó cho thấy cử tri đã sử dụng lá phiếu để bày tỏ quan điểm chính trị, không tán thành đường lối ngoại giao mềm mỏng mà Tổng thống Mã Anh Cửu cho thực hiện với Trung Quốc.
Một lần nữa, Miến Điện nói rằng chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc đang gặp khó khăn, chỉ vì các lực lượng dân quân thiểu số không thật tâm muốn nói chuyện hòa bình để giải quyết những căng thẳng kéo dài đã 6 thập niên qua. Chỉ trích này được các viên chức Miến Điện đưa ra trong lúc giao tranh diễn ra ở những khu vực nằm sát biên giới với Trung Quốc giữa quân đội chính phủ và lực lượng dân quân đòi tự trị Kachin. Tuần trước, khi trả lời phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Singapore, tư lệnh quân đội Miến là tướng Min Wang Hai nói rằng chính phủ Miến đã làm tất cả những gì có thể làm để giải quyết những vụ xung đột với các tập thể thiểu số, nhưng thiện chí của chính phủ đã không được đáp ứng đúng như trông đợi. Và đó chính là lý do tại sao giao tranh giữa quân đội và các tay súng của những lực lượng dân quân vẫn tiếp tục diễn ra. Tư lệnh quân đội Miến Điện gọi thái độ của lực lượng dân quân thiểu số là hành động phá hoại hòa bình.
Tháng 5 tới đây, có thể lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sang thăm Liên bang Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Xô Viết chiến thắng Đức Quốc xã. Tin này được thông tấn xã Itatas loan tải cách đây 2 ngày. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận Bình Nhưỡng đã gửi cho Moscow tín hiệu tích cực đầu tiên, nghĩa là chuyện ông Kim Jong-un sang thăm Nga là điều có khả năng xảy ra. Và đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ ngày ông Kim nhận lãnh trách nhiệm điều khiển quốc gia. Chưa thấy nước nào lên tiếng bình phẩm về chuyện ông Kim có thể đi Nga, ngoại trừ phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh với đại ý cho biết Bắc Kinh ủng hộ chuyến đi này. Xin thưa thêm là từ ngày nhậm chức đến giờ, ông Kim Jong-un chưa sang Trung Quốc thăm quốc gia đồng minh, đồng thời lãnh tụ Tập Cận Bình cũng chưa hề đến Bình Nhưỡng. Năm ngoái, ông Tập đã ghé bán đảo Triều Tiên nhưng để thăm Nam Hàn.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến thời hạn mà khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đặt ra buộc Tokyo phải nộp 200 triệu đô la tiền chuộc nếu không muốn thấy cảnh chúng xử tử hai công dân Nhật. Trong cuộc họp báo chiều hôm qua, các viên chức Nhật cho hay họ nghĩ rằng thời hạn chót mà quân ISIS đặt ra là 2 giờ 50 phút trưa hôm nay, tức 12 giờ 50 phút trưa giờ Việt Nam. Cũng trong cuộc báo đó, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cho biết Tokyo vẫn đang nỗ lực tối đa để cứu mạng sống hai công dân của họ, nhưng ông cũng nhìn nhận chưa có kết quả cụ thể trong lúc hạn chót mà khủng bố ISIS đặt ra đã thật gần kề.
Đòi hỏi Nhật phải nộp 200 triệu đô la tiền chuộc được quân khủng bố ISIS đưa ra trong cuốn video phổ biến hôm thứ Ba tuần này. Ghi hình ảnh hai công dân Nhật Bản là các ông Kenji Goto và Haruna Yukawa đi kèm với lời đe dọa sẽ xử tử hai ông này nếu đòi hỏi của chúng không được đáp ứng. Ông Goto là một nhà báo chuyên cung cấp hình ảnh chiến sự Trung Đông cho các hãng thông tấn và đài truyền hình Nhật Bản. Ông mất tích từ hồi tháng 10 năm ngoái lúc đang hoạt động ở Syria. Ông Yukawa được nói là người thành lập và điều hành một công ty chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ yếu nhân ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Châu Phi. Tin tức cũng nói ông Yukawa bị ISIS bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái tại Syria.
Thứ đó là bản tin chi tiết buổi sáng. Mở đầu phần thời sự, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa chính thức thông báo là luật sư Võ An Đôn hoàn toàn không có sai phạm gì theo như công văn tố cáo của ba cơ quan tố tụng thành phố Tuy Hòa để yêu cầu rút thẻ hành nghề của ông. Kết luận này cho thấy dũng khí của một luật sư trẻ tranh đấu cho công lý đã thắng trước các thế lực trù dập. Mặc Lâm có bài chi tiết sau đây.
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử năm công an bạo hành dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều, luật sư Võ An Đôn đã yêu cầu truy tố ông Lê Đức Hoàng, lúc ấy đang là phó giám đốc công an thành phố Tuy Hòa, người trực tiếp ra lệnh cho các điều tra viên lấy khẩu cung đi đến bức tử anh Ngô Thanh Kiều. Lời yêu cầu hợp pháp này đã được thực hiện. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Hoàng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi công luận tán thưởng hành động dũng cảm của luật sư Đôn và tính minh bạch của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thì ba cơ quan liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân Tuy Hòa tỏ ra không chịu thua. Cả ba cùng ký văn bản gửi cho Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, kể tội luật sư Võ An Đôn đã dùng lời lẽ không phù hợp công kích nhân viên trong tòa án, và sau phiên tòa đã phát biểu với báo đài trong và ngoài nước, gây kích động dư luận. Từ đó ba cơ quan này yêu cầu rút chứng chỉ hành nghề của luật sư Đôn. Việc làm này đã gây một làn sóng giận dữ trong công luận, vì ba cơ quan trên tỏ ra xem thường luật pháp và tính trả thù, răn đe của cơ quan hành sự pháp luật đối với một luật sư đã lên tới mức coi thường công luận. Theo công văn của ba cơ quan tố tụng thì trong quá trình tham gia tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư Đôn đã có lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm đến người tham gia tố tụng trong vụ án và nhiều cán bộ lãnh đạo đương nhiệm các ngành nội chính. Nhận xét lời kết tội này, luật sư Trần Vũ Hải có văn phòng tại Hà Nội cho biết.
Cơ quan tố tụng của thành phố Tuy Hòa hơi vội vã khi mà cái việc rất là quan trọng liên quan đến phần của luật sư, đó là yêu cầu rút thẻ hành nghề của ông ta. Đây là một việc rất quan trọng mà họ đang nghiên cứu thiếu và có vẻ như là cục bộ do những cái sự phát biểu của ông Đôn trong quá trình xét xử là theo họ có ảnh hưởng đến chính họ. Sự thật có thể như vậy, nhưng mà đây là những lời phát biểu mà ông Đôn được khi mà bảo chữa và có quyền phê phán các cơ quan chưa làm đúng cái trách nhiệm của mình. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi cho rằng là hoan nghênh cái Liên đoàn Luật sư Việt Nam ấy, theo như tôi nhận thức thì đây là lần đầu tiên rất là mạnh mẽ đã can thiệp sớm để bảo vệ được cái quyền hành nghề của luật sư. Và cùng với Đoàn Luật sư Phú Yên đã chính thức yêu cầu là ba cơ quan tố tụng này. Đây là một cái nét son theo cái Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Và để đó họ còn niềm tin thêm về cái Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ là tổ chức thực sự bảo vệ quyền hành nghề của mình.
Công văn tố cáo luật sư Đôn còn cho rằng ông đã tạo thành điểm nóng không tốt trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhìn rộng ra nội dung những lời cáo buộc này, thì luật sư Đôn rất dễ bị truy tố vì một tội danh hình sự như bao nhiêu người tranh đấu khác, chứ không đơn thuần là đã phát ngôn một cách thiếu văn hóa trong tòa án. Rất may, những cáo buộc ấy đã bị Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên bác bỏ vì không đúng lẫn không đủ chứng cứ. Trong niềm vui được Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải tỏa những cáo buộc phi lý của ba cơ quan tố tụng vừa nói, người luật sư chân đất Võ An Đôn nói với chúng tôi.
Cả nước thì rất vui mừng với chiến thắng vừa rồi, cho em. Nhưng mà đối với em thì em vui mừng ít ít thôi, bởi vì đây chúng ta là chiến thắng tạm thời thôi. Còn phía trước em, con đường đi phía trước của em là rất nhiều chông gai, thì người ta sẽ tìm mọi cách là trả thù em tiếp. Thì nghĩa là người ta sẽ thu kiểu này, đây kiểu khác thôi. Đối với em thì đó là những cái vui mừng tạm thời thôi, còn phía trước mình là một cái cạm bẫy, một là con đường rất là chông gai anh nè, không biết được gì trước, điều gì trước để xảy ra cho với em anh nè.
Luật sư Trần Vũ Hải chia sẻ sự vui mừng này.
Tôi nghĩ rằng là với những cái điều lên trên ấy, thì chúng ta hy vọng rằng là sẽ khuyến khích các luật sư sẽ dũng cảm bản lĩnh hơn nữa trong cái việc hành nghề và đặc biệt trong cái việc bảo vệ cái người yếu thế. Mà hiện nay những người yếu thế là cũng chưa được bảo vệ tốt do là luật sư vì nhiều lý do khác nhau, kể cả do về cuộc sống của mình cũng vì áp lực khác nên là chưa thực hiện tốt cái việc bảo vệ người thế, đặc biệt cho các luật sư trẻ họ cũng sẽ lấn thân vào cái việc phòng sự công lý.
Luật sư Võ An Đôn đúng là một luật sư của người nông dân, sinh năm 1977. người luật sư trẻ ấy có một văn phòng nhỏ bé nằm ngay tại vùng quê của anh. Nơi ấy, anh trực tiếp cày bừa, trồng trọt như mọi người chung quanh, và việc hành nghề luật sư hầu như giúp cho bà con chung quanh là chính. Chị Ngô Thị Tuyết, chị ruột của anh Ngô Thanh Kiều, người bị năm công an tra tấn tới chết, kể lại việc luật sư Đôn bào chữa cho gia đình.
Từ khi nhận bào chữa đến giờ là luật sư Đôn thấy vậy, cho thấy gia đình nghèo lại cháu nó nhỏ mồ côi á. Cho nên là Đôn nhận làm miễn phí từ đầu cho đến giờ. Trải qua muốn thương to rồi, nhưng mà thậm chí mua một chai nước cho Đôn uống, Đôn cũng không có uống anh à. Nói chung là ở cái vùng quê đây thì sống ở vùng quê đây thì nghèo lắm anh à. Nhà ai cũng như vậy hết à. Mà riêng cái luật sư Đôn đây, nhà của luật sư Đôn đây thì cũng như nhà bọn em thôi, cũng nghèo lắm. Cũng làm năm, cũng làm mấy xeo ruộng rồi, nuôi mà nuôi gà, nuôi vịt trời sống thôi. Còn Đôn đây thì làm tiếng thì luật sư, nhưng mà mỗi một lần mà em đến nhờ viết đơn giùm ạ, thì em cũng thấy có nhiều gia đình đến nhờ tư vấn pháp luật, nhưng mà Đôn đều làm miễn phí hết à. Lý do là Đôn nói là quyền người ta cũng nhiều như mình là vậy à. Mà Đôn đó thì cũng hoàn cảnh của Đôn là cũng là rất là khó khăn, đặc biệt với chứ không phải là lý do là cha Đôn là 85 tuổi rồi, nhưng mà bệnh suốt à, ở bệnh viện suốt à, hiện giờ đây là cũng đang ở bệnh viện ở ngồi sông Cầu à. Còn vợ Đôn ấy thì mới vừa sinh con nhỏ nay khoảng 2 tháng rồi à, là cháu lớn thì mới có mấy tuổi à.
Tuy khó khăn và chật vật như vậy, nhưng khi các đồng nghiệp tại Sài Gòn hay Hà Nội đề nghị giúp đỡ đến hai nơi này làm việc, luật sư Đôn đã từ chối, lý do anh đưa ra như sau.
Đó là một cái điều tốt, nhờ các đồng nghiệp ở cả nước vận động em vào Sài Gòn hoặc là ra Hà Nội để làm việc hơn, khổ bị ái hơn. Nhưng mà trong cái điều kiện hoàn cảnh của em hiện tại là thứ nhất là có con nhỏ, hai con còn quá nhỏ, thứ hai là bố già với công việc đồng áng làm nông thì không thể nào mở đi được. Chứ cái mà em nặng lòng nhất quê hương hiện tại là cái tỉnh của em ấy là rất là nghèo, mà đồng bào dân tộc thiểu số đối tượng trợ giúp pháp lý rất là nhiều, mà nếu mà em mở đi thì em sẽ không giúp được gì cho người ở quê mình. Cho nên đi vào thì công việc là tốt cho em, nhưng mà về mặt gia đình và cái xã hội thì không giúp được gì, cho nên em không có quyết định là không đi, ở lại em giúp bà con thuận lợi hơn anh à.
Trong không khí quá nhiều oan sai hiện nay, cơn gió Võ An Đôn có lẽ chưa đủ để thổi tan mây mù, nhưng ít ra cũng lóe lên một tia hy vọng cho những người dân thiếu phương tiện bảo vệ lấy mình trước các tòa án trong Nam ngoài Bắc.
Ký ức 40 năm và bao nhiêu năm nữa. Bài blog của Viết từ Sài Gòn với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được phóng lên trang web của Ban Việt ngữ nhưng không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
40 năm, những vong linh mồ siêu nấm lạc, không người nhang khói, bị bêu riếu bằng cái tên mãn ngụy và người ta đã giày xéo không thương tiếc. Nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều nơi đã thành khách sạn, công ty, dấu xưa chẳng còn gì. 40 năm, những vong linh lang bạc kỳ hồ, không chốn nương náu bởi lòng người lạnh nhạt, và người ta mãi say sưa trong cái gọi là chiến thắng, đạp lên tất cả mọi giá trị của đối phương, kể cả giá trị làm người và giá trị làm ma. 40 năm, tượng đài bị đập phá, công trình di tích bị đập phá, sách bị đốt, người bị nhốt, những bộ não thi đậu thủ khoa đại học lại bị vứt ra đường để bán cà ri, bán bánh mì. Những bộ não đỏ tuy không có chữ nào, học lớp 3, lớp 4 trường làng lại được dán lên đó cái bằng tiến sĩ, bằng cao học để lãnh đạo đất nước. 40 năm, khoảng thời gian đủ dài để vài thế hệ sinh ra, lớn lên, nhận lãnh một nền giáo dục mà đến khi trưởng thành, sự sợ hãi, tính dối trá, giả hoạt, lòng ích kỷ và thù hận đã chi phối toàn bộ hành vi hàng ngày, chuyển hóa thành bản chất đeo đẳng bởi giáo dục nhà trường và tương tác xã hội. 40 năm, dường như lòng thù hận chưa bao giờ được xóa bỏ bởi chính sách phân biệt lý lịch trong các cơ quan nhà nước, cũng như tính ưu tiên cho những con cháu của đảng viên Cộng sản, dẫn đến hàng loạt bất công, phi lý, và những người có ý thức xây dựng tương lai cá nhân, xã hội phải rơi vào chỗ cô thế, bị khủng bố tinh thần bằng mọi giá. 40 năm, mỗi dịp lễ hội, Tết, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn không bao giờ quên mở những bài hát mà nội dung của nó ca ngợi Đảng Cộng sản, đẩy Việt Nam Cộng hòa vào chỗ giặc bán nước, ngụy quân, ngụy quyền. 40 năm, đất nước không có chiến tranh Nam Bắc, nhưng số người chết bởi chiến tranh Campuchia, chiến tranh biên giới Việt Trung nhiều gấp 3 lần số người chết trong 20 năm chiến tranh Nam Bắc. Không có bắn nhau trong nội địa Việt Nam, nhưng người Trung Quốc ngang nhiên bắn giết bộ đội Việt Nam trên biển. Mặc dù vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giao hảo với nhau, vẫn anh em bốn tốt 16 vàng. 40 năm, không có Tây Mỹ nào xâm lược, nhưng lãnh thổ lãnh hải Việt Nam vẫn tiếp tục nhỏ lại. Các cột mốc biên giới Việt Trung vẫn tiếp tục dời lệch về phía Việt Nam, biển đảo tiếp tục mất dưới bàn tay Trung Cộng. 40 năm sống và làm việc noi gương Bác Hồ vĩ đại, người cán bộ Cộng sản đã tàn phá thiên nhiên, mọi nguồn tài nguyên cạn kiệt, đất đai hẹp dần, quyền sở hữu đất của người dân vẫn chưa có và tiếng kêu oan từ nhân dân mất đất vẫn kêu thấu trời xanh, chỉ có nhà cầm quyền là không nghe thấy. 40 năm, những trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên yêu nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Cộng và bị lực lượng công an Việt Cộng đàn áp, đánh đập, bắt bớ và dập tắt bằng mọi giá. Thậm chí, có cán bộ công an đã hù dọa sẽ biến những cuộc biểu tình thành một thiên an môn tại Việt Nam hoặc chửi thề với những người biểu tình. 40 năm, hệ thống nhà nước trở thành bộ máy tham nhũng khổng lồ và chạy rất nhịp nhàng trong cơ chế quyền lực phe nhóm của nó. Người dân trở thành thứ nô lệ gián tiếp nộp thuế để nuôi cái bộ máy tham nhũng, cái hệ thống quyền lực này. 40 năm, người dân quen sống trong sợ hãi, kìm cạp và vô hình chung trở thành một thứ đảng viên cộng sản không chính thức, lấy sự bợ đỡ quyền lực đảng, quyền lực nhà cầm quyền địa phương, quyền lực công an làm chỗ dựa mà tồn tại. Một ông hàng phở, một bà hàng xén, sẵn sàng bỏ ra những đồng bạc ki cóp của mình để đút lót cho quan lại địa phương, để được ưu tiên một việc gì đó, kể cả ưu tiên cứu trợ lũ lụt, phục hồi nhà cửa hư hỏng sau thiên tai. Điều đáng sợ nhất của thế giới tiến bộ và điều mà người Cộng sản mong mỏi nhất cũng đã đến, đó là sự tê liệt trong các tế bào xã hội, sự khiếp nhược cũng như sự dốt nát trong văn hóa ứng xử của người dân. Điều này vốn là một thứ gì đó quá đáng sợ với thế giới tiến bộ, nhưng lại là thành tựu của kẻ độc tài. Chỉ có một mặt bằng dân trí ngu đần, sợ sệt và tê liệt mới đảm bảo ngôi vị lâu dài của kẻ độc tài. Và một khi một phần đông, nói khác là đại đa số nhân dân thỏa hiệp, sợ sệt, đội trên đạp dưới để tồn tại, liệu Đảng Cộng sản đã thành công thực sự? Không, điều đó hoàn toàn không phải là một sự thành công của Đảng Cộng sản, mặc dù họ muốn thế. Tham vọng của Đảng Cộng sản là tham vọng độc tài, độc tôn lãnh đạo đất nước. Nhưng với một đất nước què quặt, kém tiến bộ, thiếu văn hóa, liệu họ sẽ nói dối và đứng trên đôi nạn thế giá đến bao giờ trước công luận quốc tế, trước những yêu cầu của thế giới tiến bộ? Chắc chắn, người Cộng sản phải trả giá về việc này bất luận như thế nào. Bởi lẽ, sau 40 năm, người ta có mù cũng dễ dàng nhận ra, tuy về mặt địa lý không phân biệt Nam Bắc, không có đường ranh giới vĩ tuyến 17, nhưng về mặt tâm thức, sự phân biệt Nam Bắc bởi do phân chia quyền lực, những đặc quyền đặc lợi cũng như sự khác biệt giữa văn hóa Cộng sản nằm trong lòng miền Bắc với văn hóa tư bản trứng nước miền Nam đã đẩy hai lối sống về hai phía. Điều này không nằm trong mong muốn của nhân dân, nhưng đó là sự tiếp nhận thụ động cũng như cơ chế phản kháng rất tự động của con người trong tiến trình trưởng thành của mỗi người. Sự sai lầm lớn nhất của Đảng Cộng sản sau 40 năm chiếm cả hai miền Việt Nam chính là sự phân biệt đối xử, phân chia đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm trong nội bộ đảng và nói láo quá lâu, xem thường sự hiểu biết của nhân dân. Chắc chắn, người Cộng sản cũng như chính thể Cộng sản phải trả giá cho điều này, khó mà trốn vào đâu được. Bởi 40 năm, con số đủ trưởng thành cho một đứa trẻ từ lúc lọt lòng mẹ, cho đến nay, cũng như đủ trưởng thành cho một xã hội, mặc dù tính cách của xã hội đó có lệch lạc cỡ nào, thì sự thật vẫn đập vào mắt thiên hạ. Chính sự thật sẽ cất lên tiếng nói của nó. Đó là tài sản có được sau 40 năm và bao nhiêu năm nữa.
Quay sang một đề tài khác. Thưa quý thính giả, một tháng trước đây, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mekong lần thứ 5. Thủ tướng các quốc gia tham dự ra tuyên bố chung với cam kết phát triển bền vững bao trùm khu vực tiểu vùng sông Mekong. Tuyên bố mới đó có gì đáng lưu ý và những chương trình lớn như thế có thể góp phần giải quyết những tác động bất lợi trong nhiều lĩnh vực, nhất là môi trường sống cho dân chúng vùng đồng bằng sông Cửu Long và dọc sông Mekong hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu đề tài này với Gia Minh trong bài sau.
Tuyên bố chung do 6 quốc gia thuộc cơ chế tiểu vùng sông Mekong mở rộng, viết tắt theo tiếng Anh là Greater Mekong Subregion, GMS, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc, được đưa ra sau 2 ngày họp. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu, người lâu nay quan tâm đến tình hình dòng sông Cửu Long chảy qua 6 nước, có nhận định về một số điểm đáng chú ý của tuyên bố chung được đưa ra vào ngày 20 tháng 12 vừa rồi như sau.
Thủ tướng Nguyễn Đức Dũng, ông có nhấn mạnh cái điểm như thế này, là ông nhấn mạnh đến những cái thử thách mà các quốc gia trong GSC phải đối đầu. Cái điều này tôi không thấy có một cái lãnh đạo của các quốc gia nào khác đưa cái vấn đề này ra hết. Đây là có thể là cái kinh nghiệm riêng của Việt Nam trong cái vấn đề mà ban giao kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua. Thì ông nói cái thách thức mà trong cái vấn đề phát triển tiểu vùng Mekong mở rộng gặp phải đó. Thứ nhất là cái khoảng cách phát triển giữa các quốc gia, nhất là đặc biệt ở 6 quốc gia này đó, thì Trung Quốc là cái hàng đầu, kế đến là Thái Lan, và những cái xứ khác, Việt Nam, Lào, Campuchia và Campuchia, cái trình độ phát triển nó còn rất là thấp. Do đó cái khoảng cách này đó, nó có thể tạo ra những ảnh hưởng bất lợi cho 4 cái quốc gia này. Và cái đến nữa, ông nói đến cái mức độ hội nhập quốc tế, là cái mức độ hội nhập quốc tế là sao? Là tại vì 4 cái quốc gia này, Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện, năm 2015, sẽ gia nhập vào cái cộng đồng kinh tế của Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á có 10 quốc gia, 6 quốc gia kia người ta đã vào trong cái cộng đồng kinh tế đó từ 2010 rồi. Người ta để cho 4 quốc gia này vì cái tình trạng kinh tế phát triển chậm, mùa năm 2015 nó bắt đầu vô. Cái thách thức đó là một cái thách thức rất quan trọng, bởi vì cái trình độ phát triển công nghệ của những xứ này còn thấp. Do đó khi mà vào trong cái cộng đồng kinh tế này thì sẽ phải chấp nhận những cái hiệp định về thương mại mậu dịch tự do. Nếu những hàng xuất cảng của những xứ này đó mà ở cái mức độ thấp á, không có giá trị, thì những cái mặt hàng của quốc gia khác nó vô tràn ngập thì làm cho cái nền sản xuất của các xứ trong nội địa nó mất đi cái thị nội địa, thành ra đó là vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế nội địa rất là nhiều. Cái điểm nữa mà ông cần ra nói đến ngoài cái vấn đề biến đổi khí hậu, ông nói vấn đề này là rất là quan trọng, là cần phải làm sao có một kế hoạch để quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Thì thật sự nếu mình thấy đây là một điểm thách thức rất là quan trọng, và nó đi ngược lại, nếu mà sử dụng cái tài nguyên sông Mekong mà để giúp cho phát triển toàn bộ cái khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng này mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân dọc theo con sông Mekong, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, đây là một điều đi ngược lại cái chính sách mà phát triển toàn bộ mục đích phát triển của tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Là tại vì sao? Là tại vì chính cái dòng sông Mekong này đó, mình có thể coi như nó là một hành lang kinh tế thiên nhiên, nó đã có từ thời mà cạo thiên lập địa tới bây giờ, nó nối liền hết tất cả 6 quốc gia này. Và đồng thời cái nguồn tài nguyên của sông Mekong này nó tạo nên cái cuộc sống của những người dân trong vùng trường. Thì không có lý do gì mình có thể mình dùng cái tài nguyên của cái sông Mekong là một hành lang kinh tế thiên nhiên rồi, để mà phát triển những hành lang kinh tế thiên nhiên mới mà mình làm hủy hoại đến cái cuộc sống của đồng bằng sông Cửu Long hay là những người dọc sống sông dọc sông Mekong, là một cái điều đi ngược lại cái chủ trương của cái GMS.
Tại kỳ hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng vừa qua, Trung Quốc thông báo cung cấp 3 tỷ đô la tín dụng cho 5 nước Đông Nam Á với mục đích giúp cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, nâng cao sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Sự tham gia của Trung Quốc tại khu vực tiểu vùng sông Mekong mang lại những lợi ích và những bất lợi gì cho khu vực cũng được tiến sĩ Huỳnh Long Vân nhận định như sau.
Trung Quốc chỗ nào có lợi thì mới tham dự, còn chỗ nào không có lợi thì không tham dự. Cái đó là rất rõ ràng. Là lấy cái trường hợp có thí dụ như quỹ hậu sông Mekong, sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt thì cái quỹ ban sông Mekong bị giải tán, sau đó được thành lập cái ủy ban Mekong tạm thời, và sau đó Campuchia trở lại với lại cái cộng đồng của sông Mekong thì thành lập ủy hội sông Mekong, Mekong River Commission. Khi mà ủy hội sông Mekong được thành lập, bốn quốc gia này mời Trung Quốc vào, nhưng mà Trung Quốc từ chối, tại vì Trung Quốc có thương nguồn xây dựng đập thủy điện gây những cái tác hại cho vùng hạ lưu, mời vào chỉ sao chỉ phải chịu trách nhiệm về những cái tác động tiêu cực và cái đập do Trung Quốc xây ra, thành ra do đó Trung Quốc không có vào cái ủy hội sông Mekong. Để điều đó để chứng tỏ cho thấy đây là một cái thí dụ điển hình cho thấy Trung Quốc vào chỗ nào là Trung Quốc có lợi, Trung Quốc sẽ bất lợi. Thì bây giờ đối với cái tiểu vùng sông Mekong mà cộng thì như thế nào? Trung Quốc có cái lợi gì? Trung Quốc có cái lợi về kinh tế, có cái lợi về xã hội, có cái lợi về chiến lược. Nó nói là Trung Quốc nhưng mà thật sự chỉ có hai tỉnh của Trung Quốc tham gia vào cái kế hoạch phát triển GMS xong mà thôi. Đó là tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Tây. Hai cái tỉnh này nằm trong cái gốc kẹt của Trung Quốc. Và đồng thời hai cái tỉnh này đấy, cái nền kinh tế phát triển không bằng những người ở cái khu ở miền Đông hoặc là vùng ngoài biển. Do đó người dân ở Vân Nam họ thường ra ngoài phía miền Đông để có công kiếm công ăn việc làm. Và đồng thời ở vùng Vân Nam Quảng Tây đó có rất nhiều cái đồng bào sắc tộc. Cái đồng thiểu số sắc tộc đó, cái cuộc sống đó nó có sự cách biệt giữa cái đồng bào sắc tộc với là những người Hoa, người Hán. Do đó phải tránh cái tình trạng người dân ở Quảng Tây và ở Vân Nam di chuyển bỏ xứ ra đi để tránh cái tình trạng bất ổn xã hội. Do đó Trung Quốc có kế hoạch nằm trong phát triển của toàn quốc của Trung Quốc là kế hoạch phát triển Vân Nam và Quảng Tây. Thì họ nhờ vào cái gì? Họ muốn lợi dụng cái sử dụng cái tài nguyên của khu vực để phát triển hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Ngoài ra đó họ có thể luôn sử dụng cái Vân Nam như là một cái đầu cầu để mà thiết lập cái tuyến đường thương mại nối liền phía Nam của Trung Quốc với lại cái nội địa của Đông Nam Á và Nam Á, và đồng thời có thể tiếp cận với lại biển ở Ấn Độ nữa. Làm những điều đó, nước thiết lập cái đường thương mại này ở trong nội địa đó, thì sẽ không đi qua cái đường hàng hải Biển Đông và không đi qua biển bãi Amaka. Thêm một điều nữa là Trung Quốc đã đồng ý với lại Miến Điện là xây một cái ống dẫn dầu từ cái vịnh Bengal đi dẫn dầu về Trung Quốc. Thì điều này đã có hai cái lợi cho Trung Quốc. Thứ nhất là nơi đây có thể tiếp nhận dầu từ cho những cái tàu bè chở dầu của xứ Bắc Phi hay là Trung Đông đi qua đó, không qua Biển Đông, cái thời gian nó sẽ ngắn hơn và cái kinh phí nó nhẹ hơn. Và đồng thời về mặt chiến lược nữa, nếu trong trường hợp mà có xảy ra chiến tranh, cái dùng biểu MLA bị ngăn chặn lại, thì cái tiếp tế về năng lượng cho Trung Quốc cũng không bị gián đoạn. Còn đứng từ cái hại cho các quốc gia ở tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt là những xứ quốc gia mà có cái nền kinh tế phát triển nó thấp kém so với Trung Quốc thì nó bị sao? Thì Trung Quốc thường họ nói là như là những vấn đề mà giao thương hay là vấn đề đầu tư của Trung Quốc đối với một quốc gia nào khác thì lúc nào cũng tạo ra cái kết quả tốt đẹp, nghĩa là hai bên đều thắng lợi, win-win hết hai bên, nhưng mà thật sự không phải như thế. Điển hình là chúng ta có thể lấy cái trường hợp của Việt Nam mình đó, thì sau mấy năm mà giao thương của Việt Nam và Trung Quốc càng ngày nó càng tăng, nhưng các tầng lớp càng ngày càng nghiêm về phía Việt Nam. Nếu tính đến cuối năm 2015 này đó, thì cái thâm thủ cũng về ngoại thương đối với Trung Quốc đó, nó sẽ đạt bằng 15% cái GDP của Việt Nam. Đó là một cái điều mà rất lo ngại. Mà hiện thời tạm thời bây giờ đó, trong đến giai đoạn này thì Việt Nam có kế hoạch cái công chuyện chính sách đa ngoại thương đa phương đó, cân bằng được điều đó. Nhưng mà điều đó nếu đối với lại Campuchia, đối với Lào, đối với Miến Điện, điều đó có làm được như Việt Nam để mà cân bằng cán cân thương mại với lại Trung Quốc hay không? Nếu mà cái tình trạng lệ thuộc kinh tế của quốc gia Campuchia, Lào và Miến Điện, đặc biệt là hai quốc gia Campuchia và Lào, nếu mà càng ngày nó càng bị lệ thuộc vào tình trạng kinh tế càng nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái lệ thuộc của chính trị. Mà khi cái lệ thuộc của chính trị của hai quốc gia Campuchia và Lào đó rất bất lợi cho Việt Nam.
Tiến sĩ Huỳnh Long Vân cũng có một số so sánh với sáng kiến hạ lưu Mekong LMI mà Hoa Kỳ giúp cho vùng này.
Cái kế hoạch mà phát triển tiểu vùng sông Mekong mở rộng do Ngân hàng Phát triển Á Châu đề ra từ 1992 đến bây giờ, tức là hơn 30 năm rồi. Mà sau 20 năm đó thì mới bắt đầu có cái kế hoạch để mà phát triển thật sự cụ thể và phát triển tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Còn cái sáng kiến hạ lưu sông Mekong này là do bà Hillary Clinton lúc đó là ngoại trưởng và được sau đó được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận. Thì sáng kiến này là thực hiện vào năm 2005, đến nay chỉ có 10 năm không mà thôi. Ngoài ra cái mục đích của hai cái chương trình này nó khác nhau. Vậy là cái mục đích của sáng kiến hạ lưu Mekong nó không có mục đích đầu tư nguồn vốn thật lớn để mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng để phục vụ vào cái mục đích kinh tế. Mà cái sáng kiến hạ lưu Mekong này đó là mục đích là họ sử dụng những cái chương trình về giáo dục, về khoa học, về kỹ thuật để mà nối kết các quốc gia này lại, hơn là sử dụng những cái đường bộ hay đường sắt để mà nối kết những cái quốc gia này lại. Mục đích sáng kiến hạ lưu Mekong là làm sao nâng cao cái kỹ năng nguồn nhân lực của các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến Điện. Bây giờ đây nhiều nhất là Miến Điện và Việt Nam. Từ đó đó, nếu mà khi nâng cao được cái khả năng đó đó, thì anh sẽ thấy là người ta phải, những quốc gia đó sẽ tự đứng ra đối phó với những cái thách thức đã gặp phải trong phát triển và trong cái vấn đề hội nhập quốc tế. Cái mục đích nó như vậy đó, cho nên cái ngân khoản mà sử dụng cho cái chương trình sáng kiến hạ lưu mà còn so với lại cái ngân khoản mà cho phát triển và tiêu dùng nơi công cộng, nó không, gần như là không có ý nghĩa gì tất cả. Cái nguồn vốn đầu tư để phát triển sử dụng nơi công cộng là 51 tỷ, trong khi khoảng gần 10 năm nay rồi, thì cái số tiền mà một Hoa Kỳ họ hỗ trợ cho cái chương trình này, tôi có nghĩ là chỉ khoảng 150 triệu thôi. Và trong 5 năm tới, tức là sau khi cái hội nghị lần thứ 7 hồi tháng 9 vừa qua ở Miến Điện, thì Hoa Kỳ cam kết là tiếp tục hỗ trợ cái chương trình này trong 5 năm nữa, và cái ngân khoản tặng là chỉ có 50 triệu mà thôi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy so sánh ngân khoản với ngân khoản đô la với đô la, thì cái sáng kiến hạ lưu không hay không này không có mất gì, chỉ là cái vật phát triển tiêu dùng sông Mekong mở rộng ra. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cái sáng kiến hạ lưu Mekong này không có ích lợi gì cho tiêu dùng sông Mekong đâu. Thật sự là nó có rất nhiều ích lợi. Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái điều mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông đã nêu ra trong cái kỳ hội nghị thượng đỉnh thứ 5 này, thì tôi thấy là trong 5 năm tới hoặc là thời gian qua họ đã làm được cái gì. Thì người ta, cái sáng kiến hạ lưu Mekong này là cái chương trình kết nối Mekong, là người ta nhằm huấn luyện và hỗ trợ và kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm giữa cái chuyên viên Hoa Kỳ và các tổ chức tư nhân của Hoa Kỳ với những cái cơ quan, với những giới chức và những người dân ở trong lưu vực, để trước hết là gì, để phát huy cái khả năng về giao thương, về buôn bán của họ, để phát huy cái tinh thần kinh doanh của họ, và cũng như phát huy cái sáng kiến của họ để mà có thể nâng cao quốc gia này cái trình độ phát triển kém này, để chuẩn bị cho cái Miến Điện, cho Lào, cho Campuchia, cho Việt Nam để hội nhập vào cái cộng đồng kinh tế năm 2015. Đây là vấn đề một cái kết quả nó rất là thiết thực.
Vào ngày 15 tháng Giêng vừa rồi, tại thủ đô Hà Nội, Ủy hội sông Mekong quốc tế tiến hành họp lần thứ 21. Trong phiên khai mạc, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang nhận chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội Mekong quốc tế từ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Thái Lan Đa Pổng Ratana Suwan.
Tiếp tục chương trình, trong lĩnh vực kinh tế, sáng thứ Năm, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, giờ Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ bất ngờ công bố hai quyết định là chấm dứt việc dàn giá đồng franc Thụy Sĩ vào đồng euro theo tỷ giá 1 đồng 20 và hạ lãi suất dưới số âm thêm 75 điểm. Quyết định ấy gây chấn động cho các thị trường tài chính toàn cầu, và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa gọi Thụy Sĩ là nạn nhân đầu tiên của trận chiến về ngoại hối trong năm 2015. Vì sao có hiện tượng đó? Mời quý thính giả theo dõi cách nêu vấn đề của Vũ Hoàng với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là trong một cái chương trình hồi cuối tháng 11 đó, thì là ông còn nói đến cái viễn cảnh năm tới là những cái trận chiến về ngoại tệ khiến một cái quốc gia như là Trung Quốc cũng có thể rung động. Thì tuần qua chúng ta thấy là Thụy Sĩ là một cái quốc gia giàu thôi nhưng mà rất là nhỏ. Ở giữa châu Âu thì họ đột nhiên là thông báo quyết định hạ lãi suất đến âm, tức là 0,7% mà là âm, và họ cũng có quyết định là không tiếp tục giữ cái đồng franc của mình ở cái mức trần là 1 đồng ăn tối đa là 1 euro 22 xu. Thì với cái quyết định khó hiểu này là mọi người trên cái thị trường tài chính rất là suy nghĩ rất là chấn động. Thì theo ông, Thụy Sĩ là một cái quốc gia nhỏ như vậy, thì vì sao cái biến cố này của họ lại gây cái ảnh hưởng rất là lớn? Và cái chuyện này thì liên hệ gì đến điều mà ông gọi là trận chiến ngoại hối mà ông mới nói gần đây không ạ?
Tôi nghĩ rằng dù có bị trách cứ vì đã gây biến động toàn cầu, Thụy Sĩ thật ra là một cái nạn nhân đầu tiên của cái trận chiến ngoại hối này. Theo sau mới là các cái nhà đầu tư Thụy Sĩ và các nước Đông Âu đang làm ăn gắn bó với họ, thí dụ như Hungary hoặc là Ba Lan đó. Và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những nguyên nhân và hậu quả của cái biến cố trước khi nhìn ra một xứ khác mà cũng có thể bị lôi vào cuộc, đó là Trung Quốc. Trường thì Thụy Sĩ rất là một cái nước nhỏ, chỉ có hơn 8 triệu dân thôi, nhưng mà có mức sống thuộc lại cao nhất địa cầu. Và từ lâu đó là một trung tâm tài chính của thế giới với cái hệ thống ngân hàng của họ đó. Cái đền Phật Lăng Thụy Sĩ có ký hiệu trên thị trường đó là CHS, tức là công ty sông Elvitic của Phan Đạt. Làm ngoại tệ mạnh được thế giới ưa chuộng như một cách bảo vệ giá trị tài sản. Thế do vị trí địa dư và cái vai trò tài chính của Thụy Sĩ cũng là một cái bản lề của các cái nghiệp vụ đầu tư từ các nước Đông Âu với cả Âu Châu. Thế rồi khi mà khối euro bị khủng hoảng vào năm 2010 đó, làm cho tiền Âu bị sụt giá đó, thì người ta bán tháo đồng euro để mua tiền Thụy Sĩ, khiến cho đồng Vật Lăng hay là cái đồng franc Thụy Sĩ đó nó vụt lên giá. Thế thì việc đồng bạc nó lên giá như vậy khiến cho một quốc gia nhỏ bé sống nhờ xuất khẩu như Thụy Sĩ đó bị thiệt hại nặng. Vì vậy mà từ năm 2011, xứ này mới định ra cái hối suất tối đa của đồng bạc so với đồng euro là tung tiền, và họ phải tung tiền euro để bán tiền franc đó. Họ phải tung tiền mua euro vào để bán tiền franc ra, hầu cho cái đồng bạc của họ đó là không có cao quá 1 euro 22 xu. Nhưng mà trong khi đó, sau đó thì cái đồng euro nó tiếp tục bị khủng hoảng. Và Thụy Sĩ được càng là cái nơi trú ẩn an toàn của cái giới đầu tư, khiến cho họ tốn rất nhiều tiền. Từ Thụy Sĩ được phải tốn rất nhiều tiền để giữ giá đồng franc của họ dưới cái mức trần đó. Thế thì cái quyết định ấy vừa rồi đó của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đó là một cái cách bứt neo để thả nổi đồng franc, chứ không có ràng giá vào cái tiền Âu đó nữa.
Và trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về những cái hậu quả này thì xin hỏi ông Nghĩa ngay một câu là cái việc hạ lãi suất dưới số âm đến 75 điểm cơ bản này thì cụ thể nó là như thế nào? Mời ông giải thích cho thính giả.
Đấy là nếu mà cho Thụy Sĩ vay 1.000 đồng để kiếm lời đó, thì người ta chỉ lấy về có 925 đồng thôi. Tức là chẳng lời mà còn lỗ 75 đồng. Thật ra thì xứ này đã ghi lãi suất của họ dưới số âm từ lâu rồi. Và ngày nay thì họ đẩy cái lãi suất đã xuống còn sâu hơn nữa. Điều ấy có nghĩa nôm na là trong cái cơn bão loạn tài chính của cả Âu Châu đó, nếu quý vị mà muốn tìm hầm trú ẩn an toàn cho tài sản của quý vị đó, trong cái tiền của tôi đó, thì phải trả tiền. Chứ quốc gia nhỏ bé của chúng tôi không có thể tốn tiền một mình của mình để bảo vệ giá trị tài sản của quý vị được.
Và ông vừa nói là cái chính sách lãi suất âm đã có từ lâu, thế tại sao Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ lại lấy cái quyết định kỳ lạ ấy vào cái thời điểm này thưa ông?
Dạ thưa, dù đã dự đoán là Thụy Sĩ có thể gọi là còn hạ lãi suất nữa, đó, người ta vẫn chưa biết được các cái lý do. Nhất là một tuần trước đó thì cái ông chủ tịch Ngân hàng Quốc gia, tức là Ngân hàng Trung ương của Thụy Sĩ đó, còn nói chắc rằng sẽ giữ giá đồng bạc ở cái mức trần ấy. Và hôm thứ hai tuần trước đó, tức là vài ngày trước đó thôi, ông phó chủ tịch cũng khẳng định như vậy. Thế thì khi mà theo dõi tin tức đó, thì tôi ngờ rằng một ngày trước đó, khi gặp giới chức của Ngân hàng Trung ương Âu Châu đó, gọi là Ngân hàng ECB đó, thì Thụy Sĩ đã phỏng đoán quyết định sắp tới của khối euro, cho nên lập tức có cái biện pháp phòng ngừa.
Vâng, như là ông vừa trình bày thì có vẻ như là các cái ngân hàng trung ương trên thế giới làm việc với nhau theo tinh thần gọi là an ninh tình báo, nên họ vừa dự kẽ này, nhưng rồi họ lại vừa phỏng đoán cái động thái của bên kia để tính chuyện của mình. Thì không biết cái lập luận này, cái suy nghĩ này có đúng không ạ? Và theo ông thì cái chuyện này xảy ra như thế nào ạ?
Dạ, ông vừa tóm lược rất chính xác cái phong cách làm việc của các ngân hàng trung ương. Mà cái điều ấy nó càng cho thấy cái tinh thần mà tôi cứ gọi là chiến tranh ngoại hối đó. Các ngân hàng trung ương đều phải lấy quyết định căn cứ trên quyền lợi của quốc gia mình. Giới chức của các cái định chế này thường xuyên họp hành với nhau. Thí dụ như tuần này họ gặp nhau trong cái diễn đàn kinh tế tại Davos của Thụy Sĩ đó. Thế thì dù ra ngoài đời có khi là bạn học hay là đồng nghiệp, nhưng trong nghề thì họ vẫn phải thủ tối đa. Cái lý do là trong cái hoàn cảnh tôi cứ gọi là đèn nhà nào nháy rạng và mạng người nào nghĩ giữ đó, thì ai ai cũng phải lo cho mình trước, và bất chấp cái hậu quả xảy ra cho xứ khác.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái hậu quả và trước hết là cái sự thiệt hại của Thụy Sĩ trong trận đánh này. Thì thưa ông, tình hình đã ra sao rồi và trong tương lai sắp tới thì mọi chuyện sẽ như thế nào ạ?
Tôi đoán rằng Thụy Sĩ đã thấy trước là Ngân hàng Trung ương Âu Châu đã sẽ khởi sự bơm tiền để cứu đồng euro theo cái phương pháp gọi là quantitative easing, tức là QE đó, có khi ngay sau cái hội nghị ngày 22 tới đây. Cho nên họ phải bứt neo bỏ chạy, chứ không có giảm giá đồng bạc vào đồng euro nữa. Vì nếu đồng bạc Âu Châu còn chìm sâu hơn nữa sau cái biện pháp bơm tiền sắp tới đó, thì sẽ kéo theo cả kinh tế Thụy Sĩ. Cho nên họ lấy quyết định trước, dù rằng lưới đầu tư có thể bị thiệt hại. Theo ước lượng của các ngân hàng ở bên Mỹ này đó, thì trong cái vụ vừa rồi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ có thể mất khoảng 70 tỷ đô la, là một con số rất lớn, là nó cũng tương đương như là Hoa Kỳ bị mất. Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ chẳng hạn bị mất 2.800 tỷ đô la, hoặc là Ngân hàng Nhà nước của Việt Nam mất hơn 20 tỷ đô la vậy.
Vâng, cảm ơn ông. Đó rõ ràng đó là chuyện của Thụy Sĩ và các khách hàng của họ. Thế còn cái hậu quả lâu dài cho thế giới thì sẽ như thế nào ạ?
Chúng ta phải mường tượng ra toàn cảnh của trận chiến ngoại hối này. 6 năm về trước đã thường thì Ngân hàng Trung ương Mỹ và Anh đã tung biện pháp bơm tiền cứu nguy kinh tế và nay thì đã tạm hồi phục, mặc dù khiến cho Mỹ tin sụt giá rồi tăng giá và gây biến động toàn cầu như chúng ta đang thấy. Thế thì các quốc gia khác đầu tư là Nhật Bản thì cũng giáo diết bơm tiền như là Nhật đã thông báo vào cuối tháng 10 vừa rồi. Và quyết định ấy đã càng khiến đồng yen sụt giá và có khi giao họa cho kinh tế Nam Hàn hoặc Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Vì thế là xứ nào cũng phải cố lận tới đáy để hạ tỷ giá đồng bạc của mình, làm cho các cái xứ khác bị hậu quả lây. Và đấy là cái khung cảnh của cái trận chiến. Thế thì khi mà Thụy Sĩ phải bứt neo và thả nổi đồng bạc dù mất tiền thì ta đã thấy ra cái tình trạng nguy kịch của toàn cầu. Nhìn một cách khác là nếu mà Việt Nam mà rằng đồng bạc của mình là tiền Mỹ theo một cái tỷ giá và biến độ nhất định thì cũng sẽ khốn đốn khi mà đô la lên giá. Thì đấy lại là lúc Bắc Kinh đề nghị Hà Nội sử dụng đồng nguyên của họ trong cái luồng giao dịch đấy, thì Việt Nam sẽ chết khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chìm xuống đáy. Và xứ nào cũng ưu tiên lo cho mình. Nếu nghe lời đường mật của họ mà lại giảm số phận của mình và đồng bạc của họ thì có khi phải chết chứ đừng có oán.
Và bây giờ thì chúng ta nói về Trung Quốc thì cái thống kê hôm thứ Hai vừa qua cho biết là đà tăng trưởng của họ trong năm 2014 là 7,4%, và dù có thấp hơn cái chỉ tiêu ban đầu đề ra nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Theo ông thì quốc gia này có bị ảnh hưởng gì trong cái việc biến động ngoại hối hiện nay không thưa ông?
Dạ thưa, giới nghiên cứu kinh tế quốc tế cho là cũng có ngày Trung Quốc đứt nẻo khó giảm giá đồng nguyên và tiền Mỹ. Tôi xin giải thích cái chuyện này như thế này. Bắc Kinh đã mặc nhiên neo cái đồng nguyên của họ đã vào Mỹ kim, cho nên giảm giá cũng như là nên giá đồng bạc của họ đã tăng theo tiền Mỹ khi mà kinh tế lại vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu mà chưa kịp chuyển dịch cơ cấu qua tiêu thụ nội địa, là một cái điều nó không dễ. Bây giờ sau khi Thụy Sĩ bứt neo và Âu Châu sẽ bơm tiền nữa thì đồng euro càng sụt giá, trong khi đồng yen của Nhật đã sụt và sẽ còn sụt nữa. Đấy là những cái sức ép rất nặng cho Trung Quốc, vì xứ này cần bán hàng cho Mỹ, cho Âu và cả Nhật Bản mà lại chẳng làm được gì khác cả. Thì dù kinh tế của họ có tăng 7,4% như ông vừa mới nói vừa rồi đó, thì nó vẫn chỉ là cái đà tăng trưởng thấp nhất từ gần một thế kỷ. Và lần này thì Trung Quốc còn đối mặt với nguy cơ giảm phát như diễn đàn của chúng ta đã nhắc nhở tuần trước này. Và chúng ta không quên rằng cái núi nợ có thể đã vượt 250% tổng sản lượng, có khi còn cao hơn nữa. Thì trong cái viễn ảnh giảm phát thì khách nợ khó hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ vì tiền đắt hơn. Và sản xuất lẫn tiêu thụ đều đình động thì ai cũng chờ xem có bao giờ cái giá thấp hơn thì mới tính. Cái hậu quả đã thấy tại Trung Quốc là cả tiêu thụ lẫn đầu tư đều đã khựng và sẽ giảm. Thế thì trong cái hoàn cảnh đó thưa ông, những kẻ có tiền đều tìm cách đẩy tiền ra ngoài, tìm bãi đạn an toàn hơn, và cái điều ấy khiến dự trữ ngoại tệ của họ bị hao hụt. Người ta cứ nói Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, tương đương với khoảng 3.900 tỷ đô la, nhưng mà cái đà gia tăng của dự trữ này đã hết mà lại còn bắt đầu giảm. Trong quý 4 vừa rồi chẳng hạn đó, thì đã giảm mất gần 50 tỷ đô la, thì chúng ta đang thấy cái hiện tượng gọi là tư bản tháo chạy khỏi Trung Quốc, trong khi khối tiền tệ lưu hành được cũng giảm dần, họ rơi vào cái cảnh gọi là thiếu thanh khoản.
Xin được hỏi ông câu cuối thôi, là nếu như là so với hoàn cảnh của Thụy Sĩ thì cái bài toán hiện nay của Trung Quốc nghĩa là gì ạ?
Dạ, nếu vẫn neo vào tiền Mỹ thì họ sẽ phải mất dự trữ ngoại tệ để đánh ngược sóng, mà như vậy là càng thiếu thanh khoản và kinh tế càng sa sút. Và cái để tránh cái nạn ấy đó, thì Ngân hàng Trung ương của Bắc Kinh lại phải nới lỏng tiền tệ thì lại chất lên một núi nợ và lại đẩy thêm cái nạn tẩu tán tài sản vì tư bản tháo chạy ra ngoài. Và gần đây vấn đề trong ba cái vòng luẩn quẩn cùng xoắn vào nhau đó, nó dẫn đến một cái thực tế khác đó, là người ta hết tín nhiệm vào đồng nhân dân tệ. Và Trung Quốc cứ mơ cái ngày mà đồng nguyên của họ đã trở thành một ngoại tệ phổ biến và còn có thể chiếm ngôi vị ngoại tệ dự trữ của đồng đô la. Cái chuyện ấy nó chưa thể xảy ra. Chứ ngay trong trước mắt đó, ta kéo sẽ phải bứt neo để đồng nguyên lên xuống tự do hơn, với nhiều biến động hơn nữa. Thành ra năm 2015 này đó thật là ly kỳ. Và đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ là Việt Nam nên theo dõi.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh buổi sáng. Bây giờ là bản tin rút gọn.
Sáng hôm qua, khi tiếp xúc với báo chí ở Manila, Ngoại trưởng Alberto Rosario của Philippines cảnh báo việc Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp ở Trường Sa, trong đó bao gồm cả những dự án cải tạo, xây đảo nhân tạo là những hành động đe dọa ổn định cho tất cả các nước ASEAN.
Điều đáng chú ý là phát biểu này được người đang điều hành ngành ngoại giao Phi đưa ra chỉ một ngày sau khi phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Phi là ông Pio Batino nói trong cuộc thảo luận đối tác chiến lược với Hoa Kỳ rằng những việc Trung Quốc đang làm tạo thêm bất ổn cho khu vực, đi ngược lại những gì các nước tranh chấp chủ quyền từng cam kết là phải tự kiềm chế, không tìm cách thay đổi hiện trạng cho đến khi đạt được bản quy định hành xử chung. Trong kiến nghị đăng ngày hôm qua trên tờ The Wall Street Journal, một nhóm các nhà tư bản ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyền tự quyết của cư dân Hồng Kông và cho người dân hòn đảo này được quyền tự do ứng cử cũng như bầu cử. Bắc Kinh cho hay đầu tháng tới, viên chức điều hành cơ quan đặc trách quan hệ với Đài Loan sẽ hướng dẫn một phái đoàn sang thăm Kim Môn để thảo luận với các viên chức Đài Bắc về hợp tác phát triển kinh tế song phương và kế hoạch cho phép tàu cá của Trung Quốc hoạt động trong vùng biển thuộc về Đài Loan. Đài Loan gọi quyết định này của Trung Quốc là điều không thể chấp nhận được, trong khi ông Trương Chí Quân tìm cách làm nhẹ vấn đề khi nói với báo chí Bắc Kinh rằng chuyện bên này phải đối bên kia là điều rất bình thường trong quan hệ song phương. Một lần nữa, Miến Điện nói rằng chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc đang gặp khó khăn chỉ vì các lực lượng dân quân thiểu số không thật tâm muốn nói chuyện hòa bình để giải quyết những căng thẳng kéo dài đã 6 thập niên qua. Tháng 5 tới đây, có thể lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sang thăm Liên bang Nga dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Xô Viết chiến thắng Đức Quốc xã. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến thời hạn mà khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đặt ra, buộc Tokyo phải nộp 200 triệu đô la tiền chuộc nếu không muốn thấy cảnh chúng xử tử hai công dân Nhật Bản.
Chương trình phát thanh sáng thứ Sáu ngày 23 tháng Giêng 2015 khép lại ở phút này. Có điều chi cần trao đổi, xin vui lòng email về vietweb@rfa.org. Thưa quý vị, do có nhiều người báo dạo này RFA bị chặn ở Việt Nam khá nhiều, xin gửi đến quý vị proxy vượt tường lửa mới được cập nhật. Đó là https://caosu.com/rv. Đọc lại https://caosu.com/rv. Xin lưu ý, proxy vượt tường lửa sẽ thay đổi mỗi tuần và sẽ được thông báo mỗi tuần. Mong quý thính giả giúp chuyển hay phổ biến trên Facebook để mọi người đều có thể sử dụng. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc hoặc nghe các bài của chúng tôi qua điện thoại. Thanh Trúc chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày vui. Ban Việt ngữ sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối nay.
have been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.